Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn. Quý thính giả, nhạc phẩm mà quý vị đương nghe Đáp Lời Sông Núi hợp ca, một nhạc phẩm của Trúc Hồ. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho chương trình phỏng vấn hội thoại của chúng tôi với ban tổ chức buổi gây quỹ yểm trợ cho Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, với cùng một chương trình văn nghệ sẽ được tổ chức tại thành phố Houston vào cuối tuần này. Và chúng tôi có mặt trong phòng viên bây giờ là bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương trong ban tổ chức, và đồng thời trên đường dây viễn liên điện thoại từ Canada chúng tôi có anh Đặng Chí Hùng, và một đường dây từ San Diego, California chúng tôi có ông Đỗ Như Điện, và sẽ cùng với chúng tôi giới thiệu đến quý thính giả cái chương trình văn nghệ yểm trợ Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi tại thành phố Houston của chúng ta. Trước hết xin chào bác sĩ Chu Văn Cương, chào ông Đỗ Như Điện và chào anh Đặng Chí Hùng. Xin mời quý vị gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Vâng, chúng tôi là nha sĩ Chu Văn Cương. Kính chào anh Dương Phục, kính chào ông Đỗ Như Điện. Và rất là vui mừng được tiếp truyền với lại Đặng Như Hùng. Còn hai tuần nữa thôi là anh em mình gặp lại rồi, Đặng Hùng ơi.
Vâng, xin mời ạ. Đặng Chí Hùng có nghe được rõ không ạ, từ Canada?
Dạ, xin chào chú Dương Phục, xin chào anh Chu Văn Cương và xin chào giáo sư Tô Y Điện. Thì tôi rất là vui được đến đây nói chuyện cùng với mọi người qua hệ thống phát thanh của chú Dương Phục, và cũng rất là hy vọng khả năng visa kịp để tôi có thể tới Hoa Kỳ trong 2 tuần nữa để gặp tất cả các cô chú. Xin chúc mọi người một ngày mới vui vẻ.
Vâng, cảm ơn Đặng Chí Hùng. Xin mời anh Đỗ Như Điện, anh có nghe rõ không ạ?
Đỗ Như Điện, chào anh Dương Phục, chào Đặng Chí Hùng từ phương xa, hai quốc gia xa lắm, đồng miền Tây và miền Đông đấy. Rồi chào Chu Văn Cương và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình.
Vâng, nghe Đặng Chí Hùng chào chú Dương Phục với anh Chu Văn Cương là thấy rõ ai già hơn ai rồi ha. Cũng phải gọi là chú Đỗ Như Điện luôn đó Đặng Chí Hùng.
Dạ, nhưng mà tại vì là anh em quen nhau gọi như thế rồi thưa chú.
Dạ. Vâng, có lẽ trước khi chúng ta vào cái đề tài ngày hôm nay, chúng tôi muốn dùng những giây phút đầu để xin mời các quý vị có thể tự giới thiệu và đối chút về mình, nhất là Đặng Chí Hùng, người đường trên đường dây từ rất là xa ở Canada. Nếu có người hỏi Đặng Chí Hùng là ai thì Hùng trả lời làm sao?
Dạ, thưa tất cả các khán giả, thưa chú Dương Phục và thưa anh mọi người, thì nếu mà mọi người hỏi Đặng Chí Hùng là ai thì tôi chỉ xin nói là Đặng Chí Hùng là người bình thường. Đặng Chí Hùng chỉ có một trái tim yêu quê hương, và Đặng Chí Hùng không phải là nhà đấu tranh, không phải là nhà thơ, không phải là nhà báo. Và Đặng Chí Hùng sẽ quyết tâm đi theo con đường của mình, đó là tìm cách lật đổ chế độ cộng sản, đem lại tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam.
Vâng, thưa anh Đỗ Như Điện ạ, anh có thể muốn nói một chút về cá nhân anh được không ạ?
Dạ vâng, tôi Đỗ Như Điện đã rời bỏ miền Bắc cộng sản từ năm 1955. Và sống ở miền Nam lớn lên và cũng đã bỏ cộng sản để ra đến nước Mỹ năm 1975, tức là 20 năm sống ở chế độ Cộng Hòa, và đã rời xa quê hương đến nay 40 năm, cũng như Đặng Chí Hùng quyết tâm làm mọi điều để có thể chấm dứt chế độ cộng sản và trở về quê hương, thăm lại quê hương, dầu chỉ là đẹp lắm xương tàn.
Vâng, anh Chu Văn Cương thì là một nhân vật rất là quen thuộc với thính giả đương nghe tại Texas, Dallas cũng như là Houston đương nghe, và chương trình này cũng đương được phát ở nhiều nơi khác. Thì với thành phố Houston thì đã biết anh Chu Văn Cương là một nhân vật rất là năng nổ trong sinh hoạt cộng đồng, nhưng mà chúng ta có nhiều thính giả đương nghe tại khắp nơi, thì một chút giới thiệu với anh Cương.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, chúng tôi là nha sĩ Chu Văn Cương. Khi mà qua Hoa Kỳ thì cũng còn là rất là trẻ tuổi, lúc đó mới có 13 tuổi mà thôi. Và chúng tôi đã đeo đuổi con đường chính trị để mà giúp cho đất nước Việt Nam chúng ta một ngày có được hưởng không khí tự do và dân chủ đã 27 năm nay. Và hiện bây giờ thì đang là trong hội đồng cố vấn của Hội đồng đại diện cộng đồng để giúp cho các anh em trẻ trong hội đồng đại diện làm những công việc mà quý vị đã tin tưởng và giao phó trong nhiệm kỳ vừa qua. Chúng tôi hiện được anh em trong Tổ chức Phục hưng Việt Nam tin tưởng bầu lên chức vụ Chủ tịch Tổ chức Phục hưng Việt Nam và đang phục vụ cho nhiệm kỳ lần thứ hai. Và rất là hy vọng là được gặp lại tất cả quý thính giả vào trong cái chương trình Văn nghệ Đáp lời sông núi vào 2 tuần lễ nữa, thưa quý vị.
Anh là Chủ tịch của Phục hưng Việt Nam, trong khi ông Đỗ Như Điện thì là Chủ tịch của Ủy ban giám sát lực lượng cứu quốc, có phải vậy không?
Dạ vâng.
Hai cái tổ chức này nó là một thì sao? Hay là
không
nhau?
Thưa anh, nó là hai cái tổ chức khác nhau.
Khác nhau.
Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc đó là một cái liên minh chính trị giữa 3 đoàn thể, đó là Tổ chức Phục hưng Việt Nam, Tập hợp Đồng Tâm và cũng như là cái phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Và anh Đỗ Như Điện tham gia vào lực lượng với tư cách là một vị nhân sĩ cũng giống như là giáo sư Nguyễn Thanh Trang. Đó là một cái liên minh của các đoàn thể chính trị cũng như là các vị nhân sĩ.
Còn ông Trần Quốc Bảo cũng là một trong những diễn giả sẽ đến Houston, thì ông ấy là gì?
Vâng, ông Trần Quốc Bảo là cựu chủ tịch của Tổ chức Phục hưng Việt Nam, đã làm chủ tịch cho Tổ chức Phục hưng Việt Nam 22 năm và sau đó thì chúng tôi đã được trao cái chức vụ đó lại, và anh Trần Quốc Bảo bây giờ là chủ tịch của Lực lượng Dân tộc cứu nguy tổ quốc, Dương Phục.
Thưa anh Đỗ Như Điện, như vậy thì có thể gọi là Đài Phát thanh Đáp lời sông núi là tiếng nói của Đảng chính trị Phục quốc,
vâng,
lực lượng cứu quốc, phải không ạ?
Dạ, vâng, đài radio Đáp lời sông núi là do Lực lượng Dân tộc cứu nguy tổ quốc thành lập và điều hành, là tiếng nói của tổ chức, nhưng thật sự ra nó là tiếng nói của những người dân đấu tranh kể cả trong nước.
Vâng, anh Đặng Chí Hùng, có bao giờ anh nghe cái chương trình Phát thanh Đáp lời sông núi chưa?
Dạ, thưa với lại thưa Dương Phục, thưa tất cả quý thính giả, thì rõ ràng là tôi nghe rất nhiều Đã là sông núi từ khi mà tôi còn ở trong nước, và chính vì thế tôi mới là người cộng tác viên, và gần như là toàn thời gian của tôi đối với Đã là sông núi, thì đó là một cái vinh dự của tôi đối với lại Đài Đã là sông núi, cũng như đem lại được cái tiếng nói sự thật đối với quê hương Việt Nam thông qua Đài Đã là sông núi.
Anh nói anh nghe Đời Đáp lời sông núi từ hồi còn ở Việt Nam, cái số lượng những người nghe như anh ở Việt Nam có đông không? Có cái đài đó có được nhiều người biết tới không?
Thưa quý khán giả, thì nói cho đúng ấy, thì lúc đầu tiên thì rất là ít người nghe. Tại vì ở Việt Nam ấy, họ sợ về vấn đề chính trị. Tại vì do Cộng sản Việt Nam nhồi nhét họ rằng nếu làm chính trị là phản động, bởi vì chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có quyền làm chính trị. Cái thứ hai nữa là cái giờ phát thì lúc đầu mọi người cũng chưa quen, tại vì đài phát thanh trên tần số của đài BBC Việt ngữ cũ, và người dân Việt Nam rất là bỡ ngỡ. Và sau một thời gian phát, cộng với lại cái sự tìm hiểu của giới trẻ, cộng với sự tuyên truyền của đài, thì tôi đã thấy rằng số lượng người nghe như tôi tại Việt Nam, thời điểm tôi còn ở Việt Nam, nó tăng dần theo thời gian. Và tôi biết rằng hiện giờ có rất nhiều thính giả tại Việt Nam nghe Đài ở sông núi hàng đêm.
Vâng, thưa anh Chu Văn Cương, tổ chức kỳ này tại Houston mời một số thính giả. Tại sao là mời Đặng Chí Hùng?
Vâng, Đặng Chí Hùng chắc là qua trong cái thời gian mà rất là nhiều người biết đến anh Hùng là một nhà đấu tranh dân chủ cho đất nước Việt Nam, thì anh đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam ruồng bắt và anh đã trốn chạy qua Thái Lan. Thì trong cái thời gian ở Thái Lan thì rất là nhiều người quan tâm đến cái sự an toàn của anh, và một số anh em cũng đã về tới tại cái trại Detention Center của Thái Lan để thăm anh. Đặng Chí Hùng là một người phải nói là rất là trẻ tuổi, nhưng mà cái tinh thần đấu tranh rất là cao, mặc dù rằng là chúng tôi được biết rằng là ngay cả gia đình của anh Đặng Chí Hùng cũng đã từ bỏ anh vì cái tư tưởng chống đối lại nhà cầm quyền cộng sản. thì rất là nhiều người rất là ngưỡng mộ cái tinh thần đấu tranh của anh Đặng Chí Hùng, là một người trẻ tuổi mà đã có được cái tư tưởng như vậy thì rất là hiếm và rất là quý báu, thưa anh Dương Phục.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ Chu Văn Cương. Anh Đặng Chí Hùng, như nhà sĩ Chu Văn Cương vừa nói thì anh thuộc một gia đình gốc là cộng sản, có chú bác hay là quý vị thân sinh đã từng hoạt động, từng là đảng viên Đảng Cộng sản, có phải vậy không?
Dạ, thưa chú Dương Phục, thì cái câu trả lời này hình như Đặng Chí Hùng đã trả lời chú Dương Phục trong một cái buổi phỏng vấn trước đây, nhưng mà Đặng Chí Hùng cũng xin chấp nhận lại thì đó là một sự thật, và Đặng Chí Hùng đã chấp nhận sự dùng bỏ của gia đình, chấp nhận sự tẩy chay của mọi người đối với một người có theo họ là lý tưởng phản động, và Đặng Chí Hùng chấp nhận điều đó. Bởi vì đối với tôi, quê hương dân tộc là trên hết, tất cả đảng phái hay những cái mục đích chính trị mà không có lợi cho quê hương chỉ là thứ yếu.
Vâng, cảm ơn anh Đặng Chí Hùng, anh Đỗ Như Điền và anh Chu Văn Cương nghe đại chính hình nói thì cũng thấy là cá nhân chúng tôi có từng phỏng vấn Đặng Chí Hùng nhiều lần, và cái lần phỏng vấn hồi hộp ly kỳ nhất là chúng tôi có vô cái trại tù ở bên Thái Lan gặp Đặng Chí Hùng. Dĩ nhiên là không được mà mang theo những cái dụng cụ chuyển thân. Chúng tôi đứng cách Đặng Chí Hùng một cái rào tắt ở phía trong phía ngoài, nhưng mà nói chuyện vòng qua lại, thì cái thời điểm đó chúng tôi rất lấy làm lạ là anh Đặng Chí Hùng đứng ở trong tù nhưng mà anh vẫn tuyên bố rất hăng và anh vẫn hoạt động được như thường, viết lách ở trong tù, và anh cũng sẵn sàng là nói là nếu mà chúng tôi mà dùng cái phone mà phone vô ở trong tù cũng có một cái cách để có thể nói chuyện mà on air trực tiếp được. Thì tôi thấy là cái con người của Đặng Chí Hùng là không ngưng nghỉ hoạt động bất cứ trong cái hoàn cảnh nào. Thì như anh Chu Văn Cương đã nói thì anh đã tranh đấu. Hồi nãy Đặng Chí Hùng có nói là không phải là một nhà tranh đấu, thì chắc là chúng tôi cũng phải không đồng ý với anh Đặng Chí Hùng. Anh phải là một nhà tranh đấu, bởi vì anh nói anh chủ trương lật đổ chế độ cộng sản. Và vì thế cho nên bỏ từ ngoài Bắc vào trong Nam, rồi từ trong Nam đi qua Campuchia, Campuchia đi vượt biên giới sang bên Thái Lan và bị bắt ở tại Thái Lan. Thì đây cũng là một điều ly kỳ, ít chúng tôi cũng đến Thái Lan nhiều lần, ít người mà bị cảnh sát Thái Lan bắt nhốt tù lắm, là tại vì khi họ trốn rồi đó thì cũng giống như là nhóm cồn dầu, họ không có bị cảnh sát đi lùng bắt. Nhưng mà tại sao là Đặng Chí Hùng lại bị bắt, thì chúng tôi nghe đồn là bởi vì bị truy nã từ Việt Nam, công an Việt Nam sang để hợp tác với cảnh sát Thái, mà bắt trong một trường hợp cũng khá bất ngờ. Có phải không? Có thể anh Đặng Chí Hùng kể lại một chút xíu cái chuyện anh bị bắt, bị nhốt như thế nào và tại sao bây giờ anh lại được đi sang Canada?
Dạ thưa Dương Phục, thưa quý khán giả, thì nó phải nói đúng thế này. Đầu tiên là nói về vấn đề nhà đấu tranh. Thực sự mà nói thì những gì tôi đóng góp cho quê hương Việt Nam từ giờ phút này nó quá nhỏ bé và nó không xứng đáng để tôi được nhận làm nhà đấu tranh. Tôi chỉ là một người yêu nước. Đấy là tinh thần của tôi. Cái điều thứ hai ấy, là cái việc mà truy nã cộng sản Việt Nam nó diễn ra như thế này. Thực sự mà nói, khi mà tôi viết cái bút danh người Hà Nội đầu tiên thì Đài RFA hay là một số báo chí có đăng lại tin dân làm báo, thì cộng sản Việt Nam đã chú ý đến tôi, và đặc biệt là họ đã biết tôi có cái quá khứ là hai lần đi biểu tình chống tàu, và họ đã có những hành động áp lực đối với tôi như là đóng cửa hàng computer của tôi tại Việt Nam. Thì sau đó thì họ phát hiện ra tôi là Đặng Chí Hùng và tiếp tục truy sát tôi, thì tôi bắt buộc phải trốn từ Hà Nội vào Sài Gòn, tôi sống ở đấy hơn một năm. Thì sau đó cái loạt bài những sự thật không thể chối bỏ, những sự thật không thể biết ra đời, và đó là những cái việc làm mà tôi nghĩ rằng nó đem lại sự thật rất là nhiều cho người dân Việt Nam, và đó là cái áp lực đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, và họ phải tìm cách bịt mồm tôi. Đặc biệt mà khi mà tôi đã mọi người trước đây thì tôi chỉ viết bài, nhưng sau khi tôi công khai lên sóng của đài đã lại phát hành các lời chống đối, thì cái tần số mà truy sát của tôi ngày càng cao, và cuối cùng thì anh em định là đưa tôi đến Malaysia, để bởi vì tôi cũng có tham gia hoạt động trong tổ chức là Lao động Việt để giúp huấn luyện một số anh em tại Malaysia tôi trở về Việt Nam. Nhưng mà thật tiếc là khi tôi đến Thái Lan thì cái tình trạng của tôi là giấy tờ bị mất tại Campuchia, và tôi đến Thái Lan thì cái biên giới giữa Thái Lan và Malaysia bị đóng cửa bởi vì là chuẩn bị bầu cử tại Malaysia hồi tháng 5 năm 2013. Do đó anh em đã phải xuống núi, Lao động Việt khuyên tôi là nên đăng ký tị nạn với UNHCR để lấy một cái giấy tờ tùy thân, chứ không phải là lúc đầu chúng tôi không ý định là đi một nước nào đó. Nhưng mà khi mà tôi phỏng vấn xong thì bất ngờ tôi bị bắt bởi sự truy nạn của Cộng sản Việt Nam. Thì họ bịa ra cho tôi lý do trốn thuế, mà như chúng ta đã biết rằng Cộng sản Việt Nam thì họ luôn luôn ghét những người đấu tranh vào một cái tội hình sự ABC nào đó, để họ tìm cách họ dẫn độ, tìm cách họ bắt cho nó hợp lý. thì khi tôi bị bắt thì Liên Hợp Quốc, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổ chức lao động Việt, đặc biệt là Ta Rây Trung Núi và thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đều cùng nhau can thiệp vào trường hợp của tôi. Thì tức là tôi rất là may mắn được nhiều người giúp đỡ cùng một lúc, và từ cái một cái sự mà không chủ định thì tôi đã được UNHCR cấp cái chứng chỉ đảng chính thức, và sau đó thì chính phủ Canada đã nhận tôi và tôi được tới Canada. Có nghĩa rằng trong cái rủi có cái may, là tôi nghĩ rằng đối với tôi, sự chống đối quyết liệt, những cuốn sách của tôi, những cái bài viết của tôi, đó là những cái điều mà quan trọng nhất của Cộng sản Việt Nam rất ghét bỏ, và chúng không muốn rằng những sự thật bán nước hại dân của chúng được đến với người dân. Thì đó là cái việc mà tôi làm mà khiến tôi đã bị truy nã. Và thực sự hôm nay tôi rất là may mắn được ngồi đây để nói chuyện với lại chú Dương Phục, anh Chu Văn Cương, giáo sư Đỗ Như Điện và tất cả các khán giả, và thực xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi trong lúc khó khăn.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi điện thoại của chúng tôi với ban tổ chức của buổi yểm trợ Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi, sẽ được tổ chức tại thành phố Houston vào ngày 16 tháng 8 sắp tới đây. Và vừa rồi là lời phát biểu của anh Đặng Chí Hùng từ Canada, cũng sẽ có mặt tại thành phố Houston như là một diễn giả. Anh nghe nói là anh bị chậm trễ lôi thôi gì đó về vấn đề xin visa sang đây. Tại sao vậy anh? Anh đã được định cư chính thức và có giấy tờ chính thức của chính quyền Canada phải không anh?
Thưa chú Dương Phục, quý khán giả, thì nó không phải là chậm trễ hay lôi thôi, mà thực sự mà nói là nó cái lỗi này là lỗi do tôi. Bởi vì thực sự mà nói là tôi rất là bận, thành ra cái thời gian mà dành cho apply giấy tờ đi Mỹ nó rất là ngắn. Và cách đây 2 tuần tôi mới có thời gian để tôi đi apply visa. Và cho đến giờ phút này thì tôi chưa có một cái chính thức nào được tới Hoa Kỳ. Bởi vì ngày thứ năm tới, tức là ngày 6 tháng 8, thì tôi mới đi phỏng vấn. Nhưng mà nếu mà theo tin tức mà phỏng vấn mà thuận lợi thì tôi sẽ được visa ngay sau đó. Và cái chuyện đến Hoa Kỳ hay không đến Hoa Kỳ sẽ quyết định ngay trong ngày hôm đó. Bởi vì tôi thực sự mà nói là sang đây học, đi làm và rất nhiều công việc cho hành trình đấu tranh, thì không có thời gian, chứ nó không có vấn đề gì trục trặc về mặt thủ tục pháp lý.
Dạ vâng, hy vọng là anh được sang đến đây. Anh nói làm cho nhà sĩ Chu Văn Cương được ngồi run quá đấy.
Rất là hồi hộp, nhưng mà cái xác suất anh Hùng qua được chắc ít nhất cũng phải là 90%, thưa Dương Phục.
Vâng, ông Đỗ Như Điện từ San Diego, California thì chỉ có 3 tiếng đồng hồ đáp máy bay là sang tới đây rồi. Nhưng mà anh Điện sẽ trình bày cái gì đối với là những người tham dự cho cái buổi yểm trợ để phát thanh Đáp Lời Sông Núi này? Nói là để ôn lại thành quả 4 năm hoạt động của đài, thì cái điểm gì mà anh thấy hãnh diện để mà có thể mà kể cho chúng tôi nghe nhất trong 4 năm qua?
Dạ vâng, cái công việc của chúng tôi, trước nhất là trong nội bộ của tổ chức, thì tôi với tư cách là giám sát viên của tổ chức, thành ra chúng tôi cũng thứ nhất là theo dõi cái sinh hoạt của lực lượng, xem có cái gì đi sai với cái cương lĩnh, với đường lối không. Cái thứ hai là chúng tôi cũng cần phải theo dõi về vấn đề chi tiêu, vấn đề gây quỹ, cách thức tổ chức, liên quan tới vấn đề luật pháp, xem có cái điều nào mình cần phải thận trọng để khỏi để vi phạm về những luật lệ về thuế má, vân 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 vân. Đó là cái điều trong nội bộ. Còn về đối với bà con bên ngoài thì chúng tôi cũng phải chứng tỏ tất cả những cái chuyện bà con đóng góp, bởi vì cái đài này chúng tôi tự đứng trên hai chân của mình, tức là mọi người đóng góp trong tổ chức và có sự hiểm trợ rộng rãi của đồng bào. Do đó với tính cách là một cái người ở trong trưởng ban giám sát thì chúng tôi phải chứng tỏ được cái sự minh bạch của vấn đề chi tiêu, vấn đề tổ chức nó phải hoàn toàn đúng. Đó là cái điều rất là quan trọng và tạo được cái niềm tin của đồng bào ở hải ngoại, và từ cái đó thì cũng sẽ tạo được cái niềm tin về cái sự chính xác của những bản tin, những bài bình luận và tất cả cái đường hướng của đài. Đó là cái nhiệm vụ của chúng tôi ở trong tổ chức được phân định như vậy. Còn về 4 năm hoạt động thì tất nhiên nó có nhiều mặt ở trong đấy. Có anh Trần Quốc Bảo cũng sẽ đến và trình bày rõ hơn những khía cạnh của đài. Thưa anh.
Vâng, thưa quý anh, quý anh được phát biểu trên làn sóng 900 AM của chúng tôi, thì chúng tôi cũng là một người làm phát thanh, lăn lộn với cái nghề này thì thấy rằng là làm phát thanh coi vậy chứ không phải là dễ đâu. Tính ra cái việc vặn radio lên lần mò cái đài, luồng sóng của đài là nghe đủ thứ mọi loại chương trình. Nhưng mà nó cũng đằng sau nó cũng có nhiều phức tạp, mà một trong những cái điều mà anh Điện vừa nói đó, anh Cương, là cái vấn đề ngân khoản. Lát nữa chúng ta sẽ nói đến chương trình như thế nào. Thì cái ngân khoản mà chúng tôi thấy các anh thỉnh thoảng gây quỹ, như năm ngoái cũng gây quỹ ở Hilton, rồi năm nay cũng gây quỹ. Nhưng mà thật sự những cái buổi gây quỹ đó, cái thu được đủ để mà đắp vào những cái buổi phát thanh mà anh nói là hàng ngày, mỗi ngày on air, cái airtime là nửa tiếng, mà trên một cái luồng sóng mà trước kia của BBC để mà phát về Việt Nam, thì tốn phí như thế nào, ngoài những chuyện gây quỹ. Và nếu bây giờ các anh gây quỹ không đủ thì đóng cửa đài hay sao?
Vâng, thưa anh Dương Phục, cái điều mà chúng tôi rất lấy làm tự hào ngay từ lúc bắt đầu thành lập đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, ngay sau 6 tháng đầu tiên thì anh em cũng đã tự hứa với nhau rằng là chúng ta mới thành lập đài, thì cái ngân khoản để mà điều hành đài đó là mỗi anh em chúng tôi đều phải bỏ tiền túi ra, các đoàn thể mà tham gia vào lực lượng đó đều bỏ tiền túi ra.
Tức
và
là
kêu
tất
gọi
tất cả những cái thành viên của đài phát thanh núi bỏ tiền ra,
vâng,
chung nhau để làm để chi,
vâng,
phí.
Và sau 6 tháng đó thì bắt đầu khi mà chúng ta có được một cái thành quả khích lệ nho nhỏ thì chúng tôi mới bắt đầu mà đi gây quỹ, và liên tục từ đó tới bây giờ thì phải nói ra là nhờ cái sự yêu thương của tất cả những đồng hương ở hải ngoại và tất cả cái sự nhiệt tâm làm việc của anh em thành viên trong lực lượng, thành thử ra đi tới đâu thì cũng có những cái sự tiếp đón rất là nồng hậu, và cái kết quả tài chính cho tới ngày hôm nay mà đài vẫn còn hoạt động được đó thì cũng là do cái sự đóng góp đa số của đồng hương ở hải ngoại trên Dương Phục, và cho tới bây giờ thì cũng còn nhờ cái sự đóng góp đó nhỉ.
Một buổi phát thanh như vậy tốn bao nhiêu anh?
Một buổi phát thanh thì tốn khoảng 300 Mỹ Kim. Tức là một năm đó thì chúng ta phải trả khoảng chừng hơn 10 gần 11.000 Mỹ Kim để tiền phát thanh, dạ. Và còn khoảng 40.000 còn lại đó thì là cái tiền điều hành đài và trả thù lao cho một số rất là ít người mà làm việc cho đài, thưa anh.
Điều hành đài là làm sao? Chúng tôi cũng thấy là ngay cái đài phát thanh chúng tôi tập trung ở một địa điểm như là thành phố Hilton, rồi cũng phải có nhiều anh em được như là thuê mướn vào để mà làm việc. Trong khi đó chúng tôi thấy các anh đó thì ở rải rác khắp nơi. Anh thì ở Houston, anh thì ở San Diego, anh ở California, cộng tác viên. Thì như Đặng Chí Hành thì tuốt ở bên Canada, làm sao mà điều hành? Cái vấn đề mà phối trí chương trình nó như thế nào?
Vâng, nó lúc đầu thì rất là phức tạp, thưa anh Dương Phục, là vì hiện bây giờ đó ban biên tập, ban phát thanh, ban kỹ thuật vân vân có tất cả là 30-40 anh em làm việc trong đài. Và mỗi người thì đều ở một cái địa phương rất là xa xôi, người thì bên Pháp, người thì bên Úc, người thì bên Hoa Kỳ, Canada, vân vân. Thì lúc đầu thì dĩ nhiên là cái sự mà làm việc nó cũng gặp những cái khó khăn. Nhưng mà qua một thời gian rồi đó thì nhờ cái kỹ thuật tân tiến của tin học ngày hôm nay thì chúng ta đã có thể làm việc qua hệ thống Internet, điện thoại viễn liên vân vân. Và bây giờ cái đài sau 4 năm hoạt động thì nó đã trở thành một cái quần máy chạy rất là đều tay. Những anh em làm việc đều biết những cái trách nhiệm của mình. Và khi mà thâu, chẳng hạn như là xuống công viên thâu đài, thâu bài đó thì gửi về cho cái phòng thâu chính ở Cali, và từ đó thì ráp nối chương trình và gửi qua bên cho Đài Loan, và từ đó Đài Loan mới phát về Việt Nam qua làn sóng AM.
Vậy cũng phức tạp quá hả anh Đỗ Như Điện, anh Đặng Chí Hùng. Bây giờ thì sắp sửa tới cái ngày mà gây quỹ rồi, thì chúng tôi cũng thấy các anh đang nói chuyện với mà làn sóng, mà gọi cái làn sóng duy nhất của thành phố Houston này, các anh có cần nói những cái gì đối với thích giả đang nghe đài để mà chuẩn bị cho cái buổi gây quỹ sắp tới không, anh Đặng Chí Hùng?
Dạ, thưa chú Dương Phục và thưa quý thính giả, thì tôi có một vài lời tâm sự với mọi người. Đấu tranh là một công việc lâu dài và mỗi một người có khả năng riêng của mình. Đối với khả năng của tôi thì có một chút là viết lách, một chút là nói chuyện. Thì tôi muốn thông qua đấy là xuống núi cùng với anh em để đóng góp sự thật để cho quê hương Việt Nam. Tôi thấy rằng hiệu quả của đài đó là xuống núi đối với người Việt Nam thực sự là rất là lớn. Và tôi rất là vui mà tôi nhớ lại rằng khi gần một năm trước đây tôi đến Canada thì tôi đã được rất nhiều đồng bào viết thư về hỏi thăm thông qua đài đó là xuống núi, và đặc biệt là kể cả là lúc tôi mới bị bắt. Thì tôi thấy rõ ràng rằng người dân Việt Nam quan tâm đến lịch sử, đến kiến thức, quan tâm đến chính trị và quan tâm đến tình hình đất nước ngày càng nhiều. Và đặc biệt là thông qua đài đó là xuống núi. Những cái gì mà anh em làm ngoài đài phát thanh ra còn là bộ phim Thật Tỏ mà chúng ta đã biết rất ra mắt rất thành công, thông qua đó để thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước hại dân, đem lại sự thật cho người dân Việt Nam, không còn sợ hãi nữa. Bởi vậy tôi mong muốn rằng mọi người cùng chung tay giúp sức, mỗi người có thể làm khả năng của mình. Thứ nhất là đóng góp tấm lòng, đóng góp tinh thần, ủng hộ về tài chính để cho Đài Đá Lao Sông Núi ngày một hưng thịnh. Và đấy không phải là hưng thịnh cho cá nhân những người cộng tác viên hay cá nhân cho đài, mà hưng thịnh đó là đem lại sự thật cho quê hương Việt Nam, để giải phóng Việt Nam khỏi chế độ cộng sản. Đó là tất cả những gì mà cá nhân tôi cũng như tất cả mọi người có lẽ là cũng đều mong muốn cái điều đó.
Hồi nãy anh nói là anh cũng là người viết lách, thì anh đã viết những gì ạ? Và anh có ra cho ra nhiều tác phẩm chưa? Những tác phẩm nào? Chúng tôi nghe nói là cái tiếng quê hương đó, nhà xuất bản cái quê hương của anh Nguyên Thao, anh Trần Ngọc Vân ở California cũng đã xuất bản anh mấy cuốn sách, hoặc là nhà xuất bản của anh Đỗ Thông Minh bên Nhật cũng làm cái việc tương tự như vậy. Có phải vậy không ạ?
Dạ thưa chú Dương Phục, quý thính giả, thì ngoài vấn đề tôi biết hiện tại đó là xuống núi, thì tôi còn có những cuốn sách như thế này. Thứ nhất là cái cuốn Những Sự Thật Cần Phải Biết, thì cuốn đó là tôi đã gửi bản thảo 2 tập. Tập 1 thì đã được xuất bản năm ngoái khi tôi còn đang ở tù, do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương và có bán trên Amazon, cũng như là tôi biết rằng không biết ai đưa vào, thì có hệ thống thư viện tại thành phố Toronto đã có đầy đủ sách đó, và trên Amazon có bán online. Thì cuốn 2 có lẽ là sắp ra mắt trong thời gian tới. Và cuốn 3 thì tôi đang viết. Và tôi hàng ngày thì khi mà hàng tuần tôi có thì tôi public lên mạng Internet và có đăng trên tờ báo Thời Mới tại Canada. Thì và ngoài ra thì tôi còn có 2 cuốn nữa, là cuốn Dựng Lại Việt Nam, là cuốn tham luận chính trị, viết về những cái điều mà chúng ta trăn trở cho đất nước Việt Nam và phương cách để mà đấu tranh chống Cộng sản Việt Nam. Và thứ hai là cái cuốn Vòng Quay Hèn Nhát, là cuốn tuyển tập thơ và chuyện của tôi viết từ lúc ở Việt Nam tới lúc ở trong tù Thái, và thực tập hợp lại do nhà xuất bản Đông Kinh của ông Đỗ Thông Minh là sẽ đã xuất bản tại Mỹ, và tới đây có lẽ là ông Đỗ Thông Minh cũng sẽ sang Canada để giới thiệu cuốn sách này. Và hai cuốn này chỉ được bán online ở trên nhà sách Tự Lực Mô, và đó là những cái gì mà tôi tạm thời đóng góp cho quê hương Việt Nam. Thì còn những cái vấn đề đóng góp cho bộ phim Thảm Họa Đỏ hay là một số DVD khác của ông Chu Linh, thì tôi nghĩ rằng quý thính giả đã biết, và tôi mong muốn rằng đóng góp của tôi ngày càng nhiều hơn nữa.
Vâng, nói về cái chuyện mà xuất bản sách báo ở bên Mỹ này cũng khá phức tạp và tốn kém. Các nhà xuất bản như Tiếng Quê Hương hay nhà xuất bản của Đỗ Thông Minh thì cũng cũng rất là vất vả trong vấn đề mà tìm kiếm một số ngân khoản để mà đi in sách. Và các tác giả viết sách thì cũng không được lợi nhuận bao nhiêu. Riêng về trường hợp của anh thì sao? Hiện giờ đó, anh ở Canada anh làm gì? Khi mà chúng ta ra hải ngoại Mỹ hay Canada cũng vậy, phải có làm cái gì để có income để sống, thì anh làm gì? Anh sống bằng cách nào bây giờ ở Canada?
Dạ thưa với lại chú Dương Phục và thưa quý thính giả, thì tôi không xác định là viết sách để sống, mà viết sách cho quê hương. Và đặc biệt ấy, là khi mà tôi viết ra thì chú Nguyên Thao, chú Trần Phong Vũ liên hệ với tôi để in sách, chứ không phải là tôi. Tức là trước khi tôi bị bắt ở tại Thái Lan, là mọi người đề nghị tôi là in thành cuốn sách những cái bài viết tôi đã viết, chứ không phải là tôi viết sách ra một cách chuyên nghiệp để kiếm tiền. Đấy là điều thứ nhất. Ngay từ lúc mà tôi ở Thái Lan không có một cái gì rõ ràng, thì tôi đã đi làm để kiếm sống và được Đài Loan Xuống Núi cùng anh em cũng hỗ trợ thêm. Khi mà tôi đến Canada thì những cái tháng đầu thì tôi cũng được anh em Đài Loan Xuống Núi thương yêu và đùm bọc một chút ít để kiếm sống. Và nhưng mà ngoài ra thì chính phủ Canada cũng giúp tôi một số tiền nhất định. Nhưng mà tháng 9 này thì tôi cũng hết cái tiền mà trợ cấp hàng năm quy chế tị nạn của Canada. Đồng thời thì tôi cũng đã chủ động đề nghị với anh em Đài Loan Xuống Núi, thì khả năng tôi sẽ có thể tự chủ được. Và đó là một cái đề nghị thẳng thắn của tôi, bởi vì anh em giúp đỡ tôi với một chút tình thương, nhưng mà đồng thời thì tôi cũng có khả năng được kiếm sống. Bởi vì thứ nhất là tôi có nghề sửa chữa máy tính, thứ hai là tôi cũng có công việc làm full time đối với một số tổ chức khác trong vấn đề là sửa chữa, nâng cấp và thiết kế website. Thì thành ra tôi cũng có khả năng riêng của mình. Và hiện nay thì tháng 9 này thì tôi sẽ có bằng college tại Canada, và sang năm tôi học tiếp đại học. Thì thành ra tôi nghĩ rằng trong cuộc đấu tranh này, chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng chúng ta phải tự kiếm sống cho bản thân mình. Chúng ta có khả năng đứng vững trên đôi chân của mình, chúng ta mới có khả năng đấu tranh. Chúng ta không nên coi cuộc đấu tranh là một cái công cụ kiếm tiền, không coi nó là một nghề. Bởi vì đấu tranh cũng là trách nhiệm của quê hương Việt Nam. Chúng ta không thể ngồi một chỗ chờ mong mọi người giúp đỡ tiền mình để đấu tranh, mà chúng ta phải vừa kiếm tiền, vừa kiếm sống, vừa sử dụng được cuộc sống cho mình và vừa đấu tranh. Đó mới là những gì chúng ta nên làm.
Vâng, cảm ơn tâm sự của anh Đạt Nhật Chí Hùng và rất đồng ý với anh. Thật sự ra thì những người ở lâu năm trên nước Mỹ như anh Đỗ Như Điện thì chắc cũng đồng ý rằng là chả có ai viết sách để sống cả. Viết sách còn bỏ tiền ra in xong rồi đem biếu nữa anh Đặng Chí Hùng ạ. Cái đó là cái thực tế ở đây. Chúng tôi hỏi chỉ để có dịp tính giả nghe anh giải thích về cái cách sống của anh như thế nào hiện nay. Anh Đỗ Như Điện hồi nãy anh có nói là Đáp Lời Sông Núi sẽ tiếp tục phát hành và cho tới khi nào Cộng sản bị lật đổ. Hiện giờ đó thì có những cái khuynh hướng của một số các nhà hoạt động chính trị không lật đổ Cộng sản mà hòa hợp hòa giải tiến tới đa nguyên. Thì anh nghĩ rằng như là ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã đi Hoa Kỳ một cổ động cho cái gọi là chiến dịch hòa hợp hòa giải với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, hoặc là những người tranh đấu ở tại Việt Nam rồi đi sang Mỹ như Cố Huy Hòa Vũ, tiến sĩ Cố Huy Hòa Vũ chẳng hạn, cũng là người chủ trương hòa hợp hòa giải, cộng tác, không phải là cộng tác nhưng mà đòi hỏi có một cuộc bầu cử tự do. Thì anh đứng về phía nào vậy ạ?
Trước nhất là cái cụm từ hòa hợp hòa giải, theo nhiều người hiểu nghĩa nó khác nhau. Riêng tôi đó thì nói chuyện với Cộng sản thì chẳng khác gì nói chuyện với đầu gối thôi. Họ chẳng bao giờ chịu hòa hợp hòa giải cả. Một là họ lấn lên được thì họ lấn, hai là họ bị đánh bại mà thôi. Do đó nếu ai đã nghiên cứu về Cộng sản cường tận thì phải biết rõ những cái điều đó. Khi họ là một cái tổ chức, bây giờ nó không còn là cái một cái thể chế chính trị mà theo đuổi một cái lý tưởng như họ đặt ra lúc ban đầu. Đó chỉ là bánh vẽ thôi. Và bây giờ họ là đảng cướp, họ giữ quyền và họ giữ là có quyền lợi. Từ cái quyền lợi của họ nên họ duy trì cái quyền lực để họ tiếp tục giữ cái ghế thế của họ mà thôi. Do đó nói chuyện hòa hợp hòa giải để tiến tới một cái chế độ dân chủ thì không có, đó là mơ tưởng. Vậy thì chỉ có một cách, một là phải dùng sức mạnh, dùng mọi cách để đẩy lui họ. Hai là tìm mọi cách để cho người dân, chính người dân thấy cái sự sai lầm của Đảng Cộng sản, cái sự tệ hại của Đảng Cộng sản, một cái thảm họa như vậy thì phải thay đổi từ tư duy, từ thay đổi từ cá nhân đến tổ chức và để thay đổi cái thể chế. Chứ còn nói chuyện mà ngồi xuống đối thoại với Cộng sản thì xin lỗi, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Theo cái nhìn của chúng tôi và cái tổ chức lực lượng, chúng tôi cũng biết quá rõ cái điều đó, thành ra không có cái chuyện ngồi để nói chuyện hòa hợp bài giải với Cộng sản được. Thưa anh,
vâng, cảm ơn anh Đỗ Như Điện. Trở lại với đường dây ở Canada, anh Đặng Chí Hùng, trong số những nhà tranh đấu có những cái quan điểm khác nhau, chúng tôi cũng có dịp gọi về Việt Nam phỏng vấn trên luận sóng này và cũng đến giờ này, chương trình này nhiều lần, những nhà tranh đấu như bác sĩ Nguyễn Đăng Quế hay nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, linh mục Phan Văn Lợi, luật sư Lê Thị Công Nhân, vân vân, thì có những khuynh hướng là họ nói là ở lại Việt Nam tranh đấu thì nó hữu hiệu hơn là đi ra ngoại quốc. Chẳng hạn như đi ra ngoại quốc như tiến sĩ Cố Huy Hòa Vũ, như blogger Điếu Cày thì cũng bị chìm và dính vào những cái sự phức tạp ở trong cái cộng đồng người Việt. Chẳng hạn như là anh Điếu Cày thì cũng có một số người đã kích cho rằng ngại khi không muốn nhận cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Trường hợp của Đặng Chí Hùng thì sao?
Thưa với lại quý thính giả, thưa Dương Phục, thì tôi không đồng ý quan điểm này. Ở Việt Nam hay ở hải ngoại thì đều có một cái lợi thế mà có một cái sự khó khăn riêng. Ở Việt Nam chúng ta có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh hơn, chúng ta có thể gần gũi được đồng đội của mình và chúng ta có thể gây nên một cái sự giống như là một cái nhóm lửa ở trong nước. Ở hải ngoại thì chúng ta có sự tự do, chúng ta có cái cập nhật thông tin và có một cái tiếng nói tự do hơn. Đó là những cái mặt thuận lợi của hải ngoại, và cái khó khăn là không tiếp xúc được với lại gần thiết nhất những người đấu tranh cùng với mình. Thứ hai là gần gũi với những người dân oan, những người cần giúp đỡ. Nhưng chúng ta phải thấy như thế này, ở trong nước hay ở hải ngoại đều là do chúng ta sự cố gắng và sự biến hóa cái khả năng của mình trong cái vấn đề đấu tranh chống Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là cứ ở trong nước mới có thể đấu tranh hiệu quả hơn. tôi lấy ví dụ như thế này. Nếu như tôi, như tôi đã nói ở trước, mà không bị bắt và theo lệnh truy nã Cộng sản Việt Nam, thì có lẽ tôi cũng chẳng đến Canada. Bởi vì ngay bản thân đầu, tất cả mọi người đều biết rằng, từ Đài Loan ra xuống núi, anh em lao động Việt đều biết rằng tôi không có ý định xin tị nạn đến nước thứ ba. Đó là một sự thật. Cái thứ hai là chúng ta phải nói rằng, nếu như ở trong nước mà chúng ta cứ chửi Cộng sản mà Cộng sản không bắt, trong khi đó mà chúng ta đi ra nước ngoài mà Cộng sản bắt, thì cái thằng nguy hiểm hơn. Thưa với lại quý thính giả, có lẽ chúng ta cũng nên nhớ câu này: sự đóng góp làm cho Cộng sản Việt Nam thấy sợ mới là điều quan trọng, chứ không phải là ở trong nước hay ở hải ngoại. Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, cảm ơn anh Đặng Chí Hùng và quý thính giả vẫn đang theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, anh Đỗ Như Điện từ San Diego, California và anh Đặng Chí Hùng từ Canada. Bây giờ thì xin trở lại với cái chương trình mà sắp tới đây là ngày 16 tháng 8, ngày Chủ nhật sắp tới đã tổ chức cái buổi văn nghệ với quỹ vật thủ số để yểm trợ Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi. Thì chi tiết chương trình như thế nào anh Chu Văn Cương? Và đối với thính giả của chúng tôi đương nghe đó thì muốn tham dự thì phải như thế nào?
Vâng, kính thưa quý vị, thì vào ngày 16 tháng 8, ban tổ chức cho chương trình văn nghệ gây quỹ và sổ số yểm trợ Đài Đáp lời Sông núi sẽ tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn ngày 16 tháng 8, tức là vào ngày Chủ nhật, lúc 6 giờ thì chúng tôi bắt đầu chương trình tiếp tân, và đúng 6 giờ 45 chúng tôi sẽ bắt đầu khai mạc chương trình. Kính mong quý vị đến đúng giờ, và quý vị có thể mua vé của Đáp lời Sông núi để vào cửa. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi là nha sĩ Chu Văn Cương vào số 281-650-0658, 281-650-0658. Những quý vị nào không thể đến tham dự chương trình Đáp lời Sông núi thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để mà ủng hộ bằng cách là mua những cái vé số chỉ có 5 Mỹ Kim và lô độc đắc là 5 lượng vàng, thưa quý vị. Dù cho quý vị bất cứ ở phương trời nào thì bây giờ chúng tôi đã tung ra tất cả là 20.000 vé số ở khắp thế giới, từ Pháp, Canada, Úc, Châu, Hoa Kỳ, vân vân, để mà tiêu thụ cái số vé đó. Mỗi một đơn vị của lực lượng, tất cả những cái cảm tình viên trong cái ủy ban yểm trợ cho đài thì đều giúp bằng cách là tiêu thụ những cái vé số đó, thì quý vị có thể giúp chúng tôi bằng những phương thức đó. Và chúng tôi cũng được thêm rằng là qua cái thời gian mà anh Dương Phục đang phỏng vấn anh em chúng tôi, thì chắc chắn là quý vị còn rất là nhiều những cái ưu tư, những cái thắc mắc, và cũng giống như là muốn trò chuyện với anh Đặng Chí Hùng, thì quý vị có thể đến vào cái ngày đó để mà nghe Đặng Chí Hùng nói về những cái tình hình, những biến chuyển ở Việt Nam. Và nếu mà có thời giờ, thưa anh Dương Phục, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng tổ chức một vài cái hội thảo ở tại thành phố Houston để quý vị có thêm thời giờ để mà nói chuyện với Đặng Chí Hùng. Vì mỗi lần mỗi khó, mỗi lần qua thì cũng phải là dễ, nhưng mà có mặt Đặng Chí Hùng ở đây thì chắc chắn Đặng Chí Hùng sẽ gửi những cái tâm tư của mình đến cho quý đồng hương ở tại Houston.
Thưa anh Chu Văn Cương, thành phố Houston của chúng ta thì hình như tuần nào cũng có gây quỹ, mà không gây quỹ chùa, nhà thờ thì các hội đoàn tấp nập những buổi gây quỹ. Thì cái buổi gây quỹ của Đáp lời Sông núi thì anh nghĩ là thu được bao nhiêu? Có liệu có đủ đông hết của nhà hàng Kim Sơn không? Giá vé là bao nhiêu? Nếu bây giờ còn mua thì có những cái địa điểm nào người ta đến để mua vé?
Vâng, phải nói rằng là cái tinh thần đóng góp của đồng hương ở Houston rất là cao. Mặc dù là có rất là nhiều những cái chương trình gây quỹ liên tục ở Houston, nhưng mà đồng hương lúc nào cũng rất là rộng rãi. Trải qua hai lần kinh nghiệm mà chúng tôi đã tổ chức cho Đài Đáp lời Sông núi ở Houston vào năm 2013 và năm 2014, thì cái số lượng mà quan khách đến tham dự cũng lần nào cũng gần 1.000 người quan khách. Và năm ngoái thì chúng tôi đã thu được vào khoảng 160.000 Mỹ Kim. Vâng, và sau khi trừ những cái chi phí thì cũng gửi về cho đài được khoảng 120.000, khoảng cỡ đó, chúng tôi không nhớ rõ con số.
Vậy thì đủ để mà điều hành cái đài trong nhiều năm.
Vâng, trong vòng một năm thì chi phí của đài là khoảng chừng 1.600 Mỹ Kim, 160.000 Mỹ Kim, thưa anh Dương Phục. Thì dĩ nhiên là chúng tôi có những cái chương trình gây quỹ liên tục khác của đài ở khắp nơi. Ví dụ như là đầu tháng 10 thì chúng tôi sẽ qua Nam Cali, và anh Trúc Hồ của đài SBTN cũng cho chúng tôi 3 tiếng đồng hồ lên live show để mà kêu gọi đồng hương đóng góp. Và tháng 9 thì chúng tôi bay qua bên Bắc Cali để mà tham dự chương trình gây quỹ ở trên đó. Và có những nơi khác như là Úc Châu cũng sẽ liên tục tổ chức những cái buổi gây quỹ tương tự, thưa anh Diệp Phong.
Vâng, bây giờ chúng ta cũng gần sắp hết giờ. Chúng tôi xin mời anh Đỗ Như Điện, anh Đặng Chí Hùng Và kết thúc với anh Chu Văn Cương có đôi lời trước khi chúng ta sắp được phải rời làn sóng ạ. Mời anh Điện.
Vâng, thưa quý khán thính giả của đài Radio Houston, với tính cách là một cái người trong ban điều hành của đài phát thanh, chúng tôi kêu gọi đồng bào đóng góp để chúng ta hàng đêm truyền tải những cái tin tức chính xác, những cái tin tức mà người trong nước đang mong đợi. Bởi vì ở trong nước cho đến giờ này, cái loa rè của Đảng Cộng sản vẫn tuyên truyền về đến tận thôn xóm, về đến tận người dân quê, dù người ta không muốn nghe cũng phải nghe. Do đó, người dân đã chán ghét tất cả những lối tuyên truyền ấy. Và bây giờ, đồng bào trong nước mong đợi được nghe những cái gì, những cái tin tức mang lại cho họ một niềm hy vọng. Thì Radio Đáp Lời Sông Núi trong hơn 4 năm qua đã cố gắng làm công việc ấy và là cái nhịp cầu nối giữa hải ngoại với trong nước. Do đó chúng tôi rất mong quý vị gần xa có thể hỗ trợ đài cái này cái khác. Người thứ nhất là xin vào nghe đài. Quý vị có thể nghe trên radio nhà, radio di động bất cứ lúc nào khi mà bấm số 832-999-1124. Quý vị có thể nghe chương trình của radio bất cứ giờ nào, tại đâu. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, quý vị có thể vào cái website của Radio Đáp Lời Sông Núi, Radio Đáp Lời Sông Núi, chứ Đáp Lời Sông Núi viết tắt. Và vào đó quý vị có thể đọc được những cái bài vở của chương trình phát thanh và đồng thời cũng có thể yểm trợ đài qua cái cách okay, hoặc là gửi check về đài và liên lạc với đài qua số phone trong đó. Đó là một cái lời kêu gọi tha thiết. Đây là công việc chung của tất cả chúng ta, hướng về quê hương, hướng về đồng bào trong nước. Mong rằng một ngày không xa, những tiếng nói này sẽ trở thành sự thật và sẽ đem lại niềm hy vọng cho dân chủ, cho tự do, cho nhân quyền có Việt Nam. Đó là cái lời kêu gọi tha thiết của chúng tôi. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.
Vâng, cảm ơn anh Đỗ Nhật Điện từ San Diego, California. Hồi nãy anh Điện có nhắc tới cái số điện thoại để mà bất cứ ở đâu người ta gọi để ta nghe được. Có nghĩa là lần sóng này không phải chỉ hướng về Việt Nam, những người Việt Nam nghe mà bất cứ cái nào trên thế giới cũng có thể nghe được anh Cương. Cái số nào vậy?
Vâng, cái số điện thoại mà quý vị có thể gọi vô bất cứ lúc nào 24/24 mà quý vị có thể nghe toàn bộ chương trình trong ngày đó là 832-999-1124. Quý vị có thể ở hải ngoại có thể vào trong các website radiodlsn.com hoặc là quý vị có thể vào YouTube để mà nghe chương trình. Ở Việt Nam thì quý vị có thể vận động thân nhân bà con ở Việt Nam nghe đài qua làn sóng 1503 kilo chu kỳ từ 9:30 cho tới 10:00 tối giờ Việt Nam thưa quý vị.
Chúng tôi vừa bấm cái điện thoại riêng của chúng tôi thì thấy theo cái số mà anh Điện với anh Chu Văn Cương vừa nói, chúng tôi đương nghe và chúng tôi đương để phát thanh ra bên ngoài để quý thính giả. Nếu quý vị muốn nghe vào giờ này thì cũng có thể gọi số 832-999-1124 và chúng tôi đương nghe và quý vị cũng đương nghe. Vâng, anh Đặng Chí Hùng, có điều gì nữa để mà nói trước khi mà bay sang thành phố Houston của chúng tôi, anh Hùng?
Dạ, thưa quý khán giả, thưa Thư Tinh Phục, thì Đặng Chí Hùng cũng chưa chắc chắn 100% sẽ có mặt ở Houston, nhưng mà Đặng Chí Hùng hy vọng là có thể có mặt tại đó để gặp gỡ đồng bào. Tôi chỉ có một lời ước muốn, như ông Đỗ Như Điện đã nói, rằng quý khán giả hãy lắng nghe này, đó là Sông Núi, như là một cái tiếng nói sự thật của trái tim người dân Việt Nam. Cái thứ hai là cùng yểm trợ đài Đáp Lời Sông Núi bằng mọi phương tiện mình có, kể cả là tinh thần, bằng sự yêu thương. Đó là những điều mà chúng tôi mong muốn, để từ đó người dân Việt Nam mới có thể thoát khỏi sự sợ hãi, đứng lên giúp cho quê hương Việt Nam ngày tươi sáng.
Bác xin mời anh Chu Văn Cương có đôi lời đúc kết trước khi mà chúng ta rời làn sóng.
Vâng, kính thưa quý thính giả, chắc là quý vị còn nhớ lại đài Á Châu, đài Âu Châu tự do trong đóng góp trong cái vai trò mà lật đổ hàng loạt các quốc gia cộng sản ở Đông Âu, thì quý vị cũng thấy cái tầm quan trọng của một cái đài phát thanh phát về Việt Nam mà hàng triệu người có thể nghe được. Khác với những đài như đài VOA, đài RFA thì đài Đáp Lời Sông Núi là tiếng nói của những người Việt chân chính yêu thương đất nước, gửi tiếng nói về cho Việt Nam. Điều mà cộng sản sợ nhất đó là cái sự thật, mà khi mà chúng ta phát được cái sự thật, người dân biết được cái sự thật thì chắc chắn là chế độ mà độc tài cộng sản Việt Nam không thể nào tồn tại được. Và chúng tôi rất mong mỏi quý vị hãy góp một bàn tay cùng với chúng tôi để mà yểm trợ cho Đài Đáp Lời Sông Núi có tiếng nói trường tồn cho tới khi nào chúng ta không còn thấy bóng cộng sản trên đất nước quê hương. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý thính giả.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Đỗ Như Điện từ California, anh Đặng Chiếc Hùng từ Canada và anh Chu Văn Cương từ Houston này đã dành cho đài chúng tôi cái cuộc hội thoại ngày hôm nay. Và nhắc lại là ngày Chủ nhật sắp tới vào lúc 6 giờ là ngày 16 tháng 8 đó, thì sẽ có một buổi văn nghệ gây quỹ và xổ số để yểm trợ cho Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại nhà hàng Kim Sơn. Và nếu mà quý vị nào mà muốn tham dự vào lúc này mà chưa có vé thì có thể gọi cho nhạc sĩ Chu Văn Cương 281-650-0658 để mà có thể có vé đến tham dự. Xin kính chào quý khán giả và xin chào anh Đỗ Như Điện, anh Chu Văn Cương, anh Đặng Chiếc Hùng một lần nữa, và hy vọng sẽ gặp các quý vị ở tại thành phố Houston trong kỳ tới. Xin kính chào.
Xin kính chào.
Và kính chào quý vị.